Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam, phát đi từ Oklahoma City, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm 2019. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà, đến với quý vị qua sự thực hiện và phối hợp của luật sư Đinh Thạch Bích, Mai Ly và Hồng Phúc. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào quý thính giả. Kính chào cô Mai Ly người điều chương trình. Kính chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc. Xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Và xin được kính chào cô Mai Ly người điều hợp chương trình thường lệ của chương trình này.
Dạ vâng, Mai Ly xin được kính chào hai vị và xin hai vị cùng chúng tôi đến với những đề tài liên quan đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, theo tin của Đài Á Châu Tự Do, vào sáng và chiều ngày 14 tháng Giêng vừa qua, đại diện một số tôn giáo đã đến thăm vườn rau Lộc Hưng vừa bị chính quyền quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn cưỡng chế hôm ngày 4 và ngày 8 tháng Giêng vừa qua. Theo bản tin của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, đại diện hội đồng bao gồm đại diện Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành, Hòa Hảo và các linh mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế đã đến thăm vườn rau Lộc Hưng ở phường 6, quận Tân Bình để trình bày quan điểm và chia sẻ nỗi đau đối với các tôn giáo, giáo dân tại vườn rau Lộc Hưng. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dỡ mọi thủ đoạn vô luật pháp, gây khó khăn, cản trở phái đoàn liên tôn đến ủy lạo đồng bào, nạn nhân bị cưỡng chế của Cộng sản Việt Nam nhằm bưng bít sự thật. Đài Phát thanh Việt Nam của chúng tôi đã gọi về Việt Nam phỏng vấn trực tiếp Hòa Thượng Thích Không Tánh, người có mặt trong phái đoàn liên tôn hôm 14 tháng Giêng để hỏi thăm tin tức. Và thưa quý vị, sau đây là trích đoạn cuộc phỏng vấn của Hòa Thượng Thích Thông Tấn của Hồng Phúc Đài Phát thanh Việt Nam. Chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng nghe và chúng tôi cũng xin lưu ý là chương trình này sẽ được phát trong cái chương trình Thế giới ngày nay thứ Bảy, ngày 19 tháng Giêng tới đây, sẽ phát trọn vẹn cuộc phỏng vấn của Thượng tọa. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Kính bạch Hòa Thượng Thích Không Tánh, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam bên Hoa Kỳ. Xin được trân trọng kính chào Hòa Thượng và xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho một vài câu hỏi của chúng tôi. Thưa Hòa Thượng, xin được Hòa Thượng vui lòng cho biết, chúng tôi được biết Hòa Thượng và phái đoàn liên tôn tại quê nhà trong tuần qua đó thì có đến ủy lạo đồng bào nạn nhân cuộc cưỡng chế đất đai của Cộng sản Việt Nam tại khu vườn rau Lộc Hưng, phường 6 và quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn. Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng vui lòng cho nghe lại đầu đuôi câu chuyện đến thăm khu vườn rau Lộc Hưng của phái đoàn liên tôn đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cản trở như thế nào, thưa Hòa Thượng.
Kính thưa anh Hồng Phúc, kính thưa quý đài Việt Nam tại Hoa Kỳ, dạ. Chúng tôi gồm có đại diện cho khoảng 5 tôn giáo ở trong cái hội đồng liên tôn Việt Nam đó.
Dạ.
Đó thì được biết là cái tình cảnh của bà con đồng bào giáo dân ở cái khu vườn rau Lộc Hưng đó là đã bị đàn áp rồi đập phá hết tất cả nhà cửa tài sản, rồi bị mất mát rất nhiều và đau thương rất là nặng nề. Thì trước cái tình cảnh gọi là mà nhất á, đây là trong cái tình cảnh là không còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày Tết, thành thử cho nên chúng tôi cũng không hiểu cái nhà cầm quyền này họ tính như thế nào, mà trong khi đó thì bà con đồng bào đó là họ đã từng sống như vậy là trên nửa thế kỷ rồi, từ 45 năm đâu rồi họ đã có một cái nơi đất để mà chung sống một cách hòa ái suốt từ bao nhiêu đời qua. Vì thế mà ngày hôm nay thì lại cưỡng chế và có gì cái sự gọi rằng là đập phá nhà cửa đất đai để rồi họ lấy đất để họ đầu tư họ bán, và cuối cùng họ lấy cái lợi nhuận cho cái thề nhóm gì đó. Thành thế cho nên ở đây thì tôi nghĩ rằng cái trường hợp quý bà con đồng bào giáo dân ở vườn rau Lộc Hưng tôi thấy rất là đau khổ, và trong khi Tết thì gần đến nơi mà bây giờ thì nhà cửa bị đập tan thành hết, là gần như trên 100 cái ngôi nhà thì đã bị đập tan nát hết, và đồ đòn rồi bị quăng rồi cướp bóc rồi không còn cái gì hết. Anh đứng trước cái tình cảnh đó cũng giống như một cái đàn chim mà bị người ta phá cái ổ đi đó, mà trong khi đó thì không biết sống làm sao, nó khó khăn. Tôi nghĩ rằng là trước cái tình cảnh đó mà tôi cũng thông cảm, là bởi vì chính bản thân tôi ở chùa Liên Trì, tôi cũng bị cưỡng chế để đập tan nát, và đến giờ phút này thì đồ đòn rồi tất cả rồi họ đem mà niêm phong ở nơi một cái khu vực nào đó và họ nói là họ đền bồi lên. Nhưng mà rồi chúng tôi phải đi sống nhờ chỗ này chỗ khác cũng rất khó khăn. Thì đó, đây là tôi nói về vấn đề nhà chùa, chứ còn tôi nói chỉ cái người dân ở ngoài gọi là rất là đơn thân độc mã, rồi vợ chồng con cái đó. Trong cái tình cảnh đó, cho nên Hội đồng Liên thông Việt Nam và chúng tôi cùng với quý chức sắc trong hội đồng có liên hệ với dòng chúa cứu thế, và gặp được linh mục Phạm Trung Thành, với lại gặp linh mục Lê Ngọc Thanh, với linh mục Lê Xuân Lộc, vốn là một thành viên của trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Để đi thì như vậy là bắt đầu đi vào đầu của khu vườn rau thì là phải nói rằng là công an nó trải dày đặc hết, công an rồi còn những người mà mặc áo khu hoặc là áo sơ mi đó ngoài đời đó, mà với tính cách thanh niên mà thường thường người ta nói là cái nhóm gọi là công đồ đó, thì là cũng rất đông và đứng dày đặc hết. Khi đi vào thì cái nhóm đầu tiên thì bên phía chánh trị sự Hữu Phi với bí vị bên Tin Lành với linh mục Thanh đi trước, tôi với linh mục Phạm Trung Thành với quý vị bên cao đài Phật giáo Hòa Hảo cùng đi. Lúc đầu thì cái số mà thanh niên nó định nhào ra để mà nó gây khó khăn cản trở, bởi vì trước đây được biết thì mấy linh mục ở dòng chúa cứu thế này cũng bị nó đàn áp và nó làm dữ dằn lắm. Thì lúc bây giờ thì được biết rằng là có mấy cái thanh niên nó nhào ra, thì lúc bây giờ tự nhiên sau đó thì có cái anh một cái anh coi như anh mặc đồ công an, anh nghĩ sao anh lại khoác tay nè anh biểu đó hội đồng liên tôn đó mày, thì đó vậy đó cái rồi xong đây cuối cùng mà họ giặt ra để cho mình đến cái chỗ cái tượng đài mà còn lại ở nơi phía góc của cái khu vực vườn rau đó. Thì cuối cùng thì vào trong đó thì họ bao vây lại hết, bao vây lại hết, thì ở đó có một số bà con rồi đồng bào vườn rau cũng đã tụ lại đó, mà họ cũng cố gắng họ vượt qua khó khăn để vào đó gặp. Thì lúc bây giờ chúng tôi gặp thì phải nói rằng là tất cả chúng tôi đều cùng cầu nguyện, bởi vì mình là người tôn giáo mà, thì những chức sắc tôn giáo thì có gì đâu, cho nên chỉ có cái một lần để cầu nguyện trước cái cảm tạ, nhìn một cái khu đất hoang tàn hoang có gì trống trơn như vậy, rồi bao nhiêu món đất như vậy mà đất phá nát, và cuối cùng họ sang bằng bằng thắng bằng bình như thế, thấy rất là đau lòng. Tại vì những ánh mắt và những cái gương mặt thất thần của quý bà con đồng bào ở cái khu đó, mình cũng cảm thấy là cũng không thể nào mà gọi là cũng cảm thấy đau xót lắm. À, nhưng mà bây giờ biết lấy gì bây giờ, chỉ cầu nguyện với chức sách chỉ cùng nhau cầu nguyện, à, và chỉ có cái kết quả vậy đó. À, thì để chia sẻ với quý bà con dân oan của vườn rau Lộc Hưng, à, và chính bản thân một số quý chức sắc chúng tôi cũng bị đàn áp rồi, trước đây cũng bị đàn áp rồi, nhưng chánh trị sửa phi rồi quý vị ở bên Tin Lành và quý vị bên Phật Giáo Hảo cũng đã từng bị bắt tại đàn áp rất nhiều. Chúng tôi cũng có gửi cái lời kêu gọi rằng là với nhà nước, hay là nhà nước là nhà nước với ai thôi, à, chẳng lẽ nào đối xử với người dân mà lại là nỡ một tàn hại mà thất độc như vậy, không còn một cái trí nhân đạo đạo đức hay cái lương tâm gì hết cả. Chúng tôi cũng mong rằng là cái chế độ này còn một ít lương tâm để mà họ có thể hãy đền bồi tối thiểu người ta, hoặc là phải giải quyết bỏ đáng làm sao đó, chứ không đâu để bà con phải nói rằng rất là đau khổ. Cái khổ nạn của chúng ta là họ dựa lên cái lý rằng là coi như đất đai là sở hữu của toàn dân, nhưng mà sự thực ra là nó thuộc cái quyền, mà cái quyền quản lý, quyền sử dụng mà này nọ gì đó là của nhà nước, chứ còn người dân chỉ được nói là sở hữu của toàn dân chơi cho có chuyện vậy thôi. Cũng giống như người ta nói đây là cái nhà đó, cái bánh đó, cái căn đó là của mấy anh sử dụng hay không là cái quyền của chúng tôi vậy. Cái sự thật không phải mấy anh là chủ mà rồi mà được hưởng gì đâu. Khi mà mình phát biểu á, có một cái điều rằng họ không biết cách nào họ cản, họ không có cản, rồi về sau họ lại bắt cái lo lên cặp to. Để khi quý chức sắc người ta phát biểu, đã cầu nguyện á, thì cái lời đó nó mất đi, không có người ta không nghe được. Ở đây cũng xin trưa qua với anh Hồng Phúc với lại tất cả quý bà con quý đài mình cùng nhau để mà góp lời cầu nguyện và cũng như chia sẻ trong cái cảnh gọi là năm hết Tết đến mà quý bà con như vậy, dân oan như vậy, trở thành bao nhiêu ngàn người như vậy đau đớn lắm. Thì thôi thì chúng tôi chỉ xin có mấy lời để thương qua đến với tất cả quý đài, quý bà con, anh Hồng Phúc cũng như tất cả quý bà con ở hải ngoại, làm sao mà có cái tin với nhau trong tình cảnh ở quê nhà nó như vậy đó, thì cầu nguyện cho tất cả quý bà con ở đó.
Dạ.
Và bà con dân oan.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Dạ. Kính bạch Hòa Thượng, vừa rồi Hòa Thượng có nói đến cái quyền làm chủ. Thì thưa Hòa Thượng, Đảng Cộng sản Việt Nam có đưa ra cái chiêu bài là nhân dân làm chủ mà nhà nước quản lý, đảng lãnh đạo, nhằm mục đích để mà cướp đoạt tài sản của nhân dân, của đất nước. Thì người dân có thể làm gì đòi lại được cái quyền làm chủ của mình, thưa Hòa Thượng?
Dạ vâng. Bây giờ đó thì anh hỏi cái câu này á, thật là cũng rất hay, nhưng mà cũng sẽ khó trả lời lắm rồi. Đã bởi vì như thế này, sự thật ra mình đã thấy rõ rằng toàn dân đều đau khổ, đều bất mãn, đều mong muốn đòi cái quyền làm chủ thực sự đó. Nhưng mà xin thưa rằng là chúng ta cần làm được gì rồi, chúng ta có được khả năng nào, và trước một cái thế lực gọi rằng là, bởi vì ngày xưa phải nói thẳng rằng người cộng sản họ nói rằng họ cướp chính quyền, rồi bây giờ cướp nhà cửa đất đai tài sản, rồi cuối cùng họ phán xét rồi đấy, sống từng cái vấn đề đó còn biết bao nhiêu vấn đề để đòi từ Nam chí Bắc. Thì tất cả chúng ta đều là nạn nhân, hay nói rằng là chúng ta đều là một từ toàn dân, chúng ta đều là nạn nhân và chúng ta bị lừa, chúng ta bị lừa một cách đau đớn.
Nhưng tôi xin được đặt một câu hỏi sau cùng để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, kính bạch Hòa Thượng.
Yeah.
Những cái hành động cưỡng chế ở vô pháp luật và tàn bạo của Cộng sản Việt Nam đối với người dân ở khu vườn rau Lộc Hưng trong cái hai cái ngày mùng 4 và mùng 8 tháng Giêng vừa qua, xin Hòa Thượng vui lòng cho biết cái cảm tưởng của Hòa Thượng đối với cái chế độ này như thế nào, thưa Hòa Thượng.
Những cái hình ảnh đau thương đổ nát đó, chỉ có những người mà gọi là vô cảm hoặc vô tâm thôi, nó không có cái xúc động thôi, chứ sự thật ai mà không xúc động. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với cái chế độ này đó, cái vấn đề không phải khiếu kiện là không có dễ đâu. Bao nhiêu ngàn người dân oan, bao nhiêu kẻ ràng người đau khổ, và luật pháp đó thì đối với họ là chỉ là coi như lực lưng mà, họ muốn xử sao họ xử, rồi từ từ có thành không, từ không thành có, từ phải thành trái, là cái chuyện đó thì bởi vì như cái đặc tài đáng trị rồi thì nó rất là nhiều cái ông kia. Thì ở đây thì chúng tôi cũng tôi nghĩ rằng tất cả với bà con đồng bào hải ngoại trong nước, những người anh em mà có cái lòng tương tư đến đất nước quê hương đồng bào thì tôi nghĩ được biết cái chuyện đó. Chúng tôi xin không dám nói nhiều.
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Công Tánh từ Việt Nam đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Chúng tôi xin được kính chúc Hòa Thượng thân tâm thường lạc và chân cứng lá mềm để đi nốt con đường lý tưởng mà Hòa Thượng đã từng theo đuổi từ trước đến nay, thưa Hòa Thượng.
Dạ, vâng, xin cảm ơn quý đài. Cầu chúc quý đài thân hồng phúc một năm mới đều mọi sự thành công như ý.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi trích đoạn cuộc phỏng vấn của Hồng Phúc với Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thưa luật sư đã nghe qua cái lời tường thuật của Thượng Tọa cũng như là cái phát biểu của Ngài, thì không biết là luật sư có ý kiến gì về vấn đề này hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, về vấn đề vườn rau độc hưng này thì chúng ta đã có ý kiến trong mấy buổi chuyện quê nhà mấy tuần trước rồi, và mấy tuần trước thì tôi chưa có nhiều thông tin đằng sau, nhưng mà lần này thì tôi thấy tôi đã có thêm một số thông tin đằng sau rồi. Tôi thấy làm lạ là vào cái lúc này chế độ của mấy anh Việt Cộng đang trong cái thế bí chết chặt giữa Mỹ và Tàu, và ngân sách coi như là bị phá sản rồi, và những nguồn ngoại tệ của anh là mất hết rồi. Bây giờ chế độ của anh đang ở trong cái tình trạng gọi là còn đảng mà không còn tiền, và bây giờ anh ấy đang loay hoay về cái chỉnh đốn nội bộ, và nội bộ của anh đang được khủng hoảng. Và tôi nên là vào giữa cái lúc mà tôi gọi là tang gia bối rối như thế này, mà nó lại dám đưa ra cái vụ Lộc Hưng này, nó chọc giận cho cả quốc dân lẫn quốc tế. Tôi lấy làm lạ là tôi thấy là cái vụ mà nó chiếm đất chiếm nhà thì cả mấy chục năm nay rồi, và tất cả là cái luật đất đai, tất cả là nó không tôn trọng cái quyền sở hữu của dân, nó đi vào kinh tế thị trường. Việc đầu tiên người ta đòi hỏi là anh phải tôn trọng cái quyền sở hữu của người dân của anh. Anh người dân người ta có sở hữu thì người ta mới có các quan của đẻ, mà của đẻ thì người ta mới mua hàng, đi vào kinh tế thị trường, người ta phát triển kinh tế thị trường, người ta giao thương với anh là để biến những cái dân của anh thành khách hàng mua hàng của người ta. Mà anh làm cho dân nghèo khổ, không cho dân có sở hữu gì cả, mà anh làm nghèo đi thì ai cho anh vào kinh tế thị trường? Bây giờ là lúc nó đang bị kinh tế thị trường truy nó về những cái nhân quyền đó, mà nó lại giở cái trò Lộc Hưng này ra. Cái trò này không phải là mới, nhưng mà nó là chiếm đất phá nhà phá cửa của nó từ những vụ mà cả chục năm trước bây giờ. Và riêng là đối với các tôn giáo thì chúng ta còn nhớ là đối với Công giáo cũng thế, đối với Phật giáo cũng thế, đối với Phả Hòa Hảo cũng thế, đối với Cao Đài cũng thế. Nó chuyên luôn là chiếm dụng tài sản của các giáo hội để các giáo hội mà càng ngày càng bị bó chặt trong các phương tiện hoạt động. Là nó làm giảm những mối đe dọa của các tôn giáo đối với chế độ của nó. Mà mấy chục năm nay rồi, mà lúc trước thì chế độ nó còn mạnh, mà chưa có đến nỗi như lần này thì nó làm như vậy. Nhưng bây giờ là lúc nó đang bí tỉ như thế này mà nó giở cái trò này ra thì tôi cho rằng cái vụ cưỡng chiếm là cái vụ đất đai ở dọc thân là Thủ Thiêm nơi cái vùng này là đã mấy chục năm nay rồi, mà bây giờ tại sao nó lại giở cái trò này ra mà xem những cái video mà nó phá nhà phá cửa, phá nhà khác thì một cách rất là tàn tệ và rất là bất ngờ. Tôi nghĩ rằng thì đây là một cái phản ứng sản của nó trong cái lúc mà chế độ của nó đang cạn tiền cả và sắp chết rồi, nó hoảng. Vâng, đấy là ý kiến của tôi, không biết ông Hồng Phúc đánh giá như thế nào.
Dạ, xin phép cô Mai Lê, là cảm ơn luật sư đã nhận lời cho tôi. Là kính thưa quý vị thính giả, sau cái vụ Lục Hưng này xảy ra cho đến ngày hôm nay đó, thì có rất nhiều tổ chức ở trong nước đã bắt đầu tham gia và có những phản ứng rất mạnh. Chúng tôi biết rằng thời gian không cho phép để có thể điểm hết tất cả những cái sự đóng góp hay những cái ý kiến, thì chúng tôi chỉ nêu lên đây một vài cái ý kiến tiêu biểu, cũng như là một vài cái tổ chức của đồng bào ở trong nước, trong nhất là đặc biệt tại Lộc Hưng, đã nộp đơn khiếu kiện đi khắp nơi và cộng sản không chấp nhận, hay họ nói là hôm nay đóng cửa, rồi họ nói họ mặc đồ civil, họ bảo đây là tôi chỉ là bảo vệ canh gác thì không có tham dự gì hết, nhưng mà họ vẫn nhận đơn rồi họ mỏi cứ đi về đi. Đó là cái điều thứ nhất. Trong các cái tổ chức mà đưa ra những cái ý kiến để mà đóng góp trong cái vụ này đó, thì thưa quý vị, chúng tôi thấy có hai cái ý kiến tương đối là có khoa học và tổ chức. Thứ nhất là chúng tôi muốn nói đến cái tổ chức BBSOS của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và cái tổ chức thứ hai đó là 17 người luật sư ở trong nước đã đưa ra những cái lý luận rất sắc bén và sẽ đứng ra nhận biện hộ miễn phí cho những người dân khiếu kiện ở khu Lộc Hưng. Ý kiến của BBSOS đó, hiểu cho là cái cuộc cưỡng chế của chính phủ ở thành phố Sài Gòn đó đã phá nát 112 căn nhà tại khu vườn Lộc Hưng và đang là cái điểm nóng cho dư luận của người Việt ở trong nước và ngoài nước. Nhiều cá nhân nhóm và nhóm tổ chức đã lên tiếng và một số không ít luật sư đã nhận diện các cái gia đình nạn nhân và bảo để đứng ra biện hộ trước pháp lý cho họ, cũng như một số nỗ lực gây quỹ để mà hỗ trợ đồng bào nạn nhân cho qua những ngày cận Tết sắp đến. Riêng về cái tổ chức SOS đó, thì họ tuần trước họ đã họp với cái ủy hội về Hoa Kỳ tự do tôn giáo quốc tế để mà trình bày về cái hoàn cảnh của 150 gia đình nạn nhân mà họ đã phải sống qua nhiều thế hệ trên cái miếng đất mà sở hữu chủ là của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn suốt từ 65 năm qua. Và họ đang biên soạn một cái bản tóm tắt để gửi cho Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đồng thời họ cũng nhóm họp với các cái nhóm khác để sắp sửa đến cái ngày mà Cộng sản sẽ phải trả lời trước dư luận quốc tế về cái vấn đề bảo vệ nhân quyền. Thì cái vụ cưỡng chế của cái vườn rau Lộc Hưng này nó vi phạm trong nhiều lĩnh vực lắm, phân tích cho kỹ: quyền tự do tôn giáo, quyền văn hóa, quyền có kế sinh kế, quyền có gia cư và quyền không bị xâm hại tài sản, và quyền của cộng đồng thiểu số, quyền của những người bị bắt giam tùy tiện và quyền không được bảo hành đối với người dân. Thì tất cả các câu hỏi gần đây nhất đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả lời trước cái ngày hội nghị quốc tế trong 2 ngày 11 và 12 tháng 3 sắp tới đây họp tại Geneva để mà trình bày về cái hoàn cảnh nhân quyền ở trong nước Việt Nam như thế nào. Chúng ta dù biết rồi, Cộng sản làm thì lắm nhưng báo cáo thì hay. Do đó đây là những cái bằng chứng và những cái cơ hội cung cấp cái tài liệu cho cái phái đoàn quốc tế đến đây để mà chất vấn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thế cái nhóm thứ hai đó là ngày 16 tháng Giêng 2019 vừa mới qua, thì cái nhóm luật sư này gồm có 17 người đại diện cho 20 hộ dân thuộc vườn rau Lộc Hưng. Và họ ra thông cáo báo chí số 1 rằng trong thời gian qua có một số báo chí đã đưa tin một chiều không khách quan. Họ nhắm vào những cái cơ quan truyền thông ở trong nước đó. Dạ. Trong khi đó thì người dân tại đây cũng gửi đơn để mà cầu cứu khẩn cấp về cái sự việc bị cưỡng chế, thu hồi đất và bị đập phá tháo gỡ nhà cửa một cách trái luật pháp. Và cái nhóm luật sư này là được biện hộ cho luật Hưng, thì trong đó có những người tương đối có danh tiếng mà đã từng có kinh nghiệm bảo trợ hay là cãi cho những cái người dân oan trước đây như luật sư Trần Vũ Hải, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng, Trịnh Vĩnh Phúc, vân vân. Và trong cái thông cáo đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông và cộng đồng mạng xã hội đưa tin về cái vụ vườn rau Lộc Hưng một cách khách quan, trung thực và phản ánh đúng sự thật, đặc biệt là ghi nhận những ý kiến và cái tình cảnh hỗn loạn hoạn nạn của những người dân vườn rau Lộc Hưng hiện nay đang bị cưỡng chế và tàn phá nhà cửa. Có một nhân vật thứ ba là ông Đỗ Thành Nhân. Ở đó, ông có nêu ra trong một cuốn sách của ông viết là về thượng tôn pháp luật, thì ông đưa đến một cái câu kết luận rằng nhà nước pháp quyền là nhà nước đạt đến một cái trình độ dân chủ cao. Ở đó, pháp luật được thượng tôn và mọi thành viên trong xã hội phải được sống theo pháp luật và được pháp luật bảo vệ cho cái đời sống của họ. Thưa bà cô Mai Lê và thưa luật sư, đấy là những điều mà chúng tôi ghi nhận được qua những cái tiến trình và những sự việc diễn biến ở trong nước. Thì xin được trở lại với cô Mai Lê và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, theo tờ Thanh Niên ở trong nước vừa tường thuật buổi góp ý cho dự luật thi hành án hình sự của Bộ Công an tổ chức được blogger Trần Văn của Đài Voa cảm hứng đi một bài bình luận với tựa đề là Tô Lâm và một tháng dại khờ. Thì xin ông Hồng Phúc và luật sư cho biết nghe cái sự thế Bộ trưởng Công an Tô Lâm một tháng dại khờ nghe sao giống như cải lương có vậy không biết nữa. Xin ông Hồng Phúc cho Mali được rõ không biết đây có phải là một vở tuồng cải lương hay không thưa ông?
Dạ thưa cô, thật ra thì cũng không phải tuồng cải lương mà nói cho vì cái người diễn thì cũng có vẻ hơi cải lương. Thích mừng thưa cô, đây là một sự việc hết sức quan trọng thưa cô, một cái câu nói mà nó làm cho chúng ta và cho mọi người đều thức tỉnh và nhìn thấy vô tình, tôi phải nhấn mạnh là vô tình, họ đã tố cáo cái sự thật trong cái chế độ cộng sản thưa cô. Thứ nhất là cái tờ Thanh Niên đó, khi mà đưa ra để một cái bài báo đi đó, thì cái tựa đầu tiên của họ đây là Bộ trưởng Công an hai chấm, tức là đây là lời phát biểu của ông Bộ trưởng Công an, chế độ phạm nhân cao, nó có người sẽ tìm cách đi tù. Đó là một cách nguyên văn của cái tựa đề bài đầu tiên. Thế thì sau đó đã được người ta phải sửa lại vì cho nó cho rằng nó như thế là sai phạm. Họ vấn đề là Bộ trưởng Công an hai chấm, tức là Bộ trưởng Công an phát biểu rằng quyền của phạm nhân phải được phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà nước, nghĩa là nhà nước không có đủ tiền để mà nuôi người dân hay cho người dân một cái đời sống tốt đẹp. Thì trước quý vị đầu đuôi câu chuyện đó là cái dự luật thi hành án hình sự đó, nhằm sửa lại cái luật thi hành án hình sự này. Năm 2010 thì ở Việt Nam họ có đưa ra một cái sửa đổi về cái nỗ lực thăng tiến nhân quyền đúng như lời cam kết với quốc tế. Nghĩa là gì? Họ công bố một cái lịch trình hay một cái điều lệ để mà giam giữ bệnh cho can phạm hay là những người tội phạm đó, thì nó có những cái tiêu chuẩn gì ra làm sao. Thì thưa quý vị, ở trong cái đoạn đó thì nó có theo cái dự luật là bị tước bỏ cái người tù nhân bị tước bỏ cái quyền tự do, nhưng họ vẫn được bảo đảm về sự an toàn tính mạng, về sức khỏe, bảo đảm về điều kiện ăn ở, gặp gỡ thân nhân, sao cho ra cái giống người. Để làm gì? Để họ mát mặt quốc tế, hay họ bị mắt được quốc tế là chế độ người tù của họ được như thế này. Thì theo trong đó đã có một cái đoạn ông Bộ trưởng Công an ông nói đó, thì cái mức dinh dưỡng tối thiểu của một người phạm nhân, một người tù nhân ở trong tù đó là một tháng được 17 kg gạo và 15 kg rau một tháng một người cho một người. Thì thưa quý vị, cái điều mà ông nói ra đó thì ông cho rằng nó quá tốt rồi. Một người mà như thế, một người tù mà được đối xử như vậy đó, thì những cái người thường dân lương thiện ở ngoài sẽ tìm cách phạm pháp để mà vô tù để hưởng được cái đời sống 15 kg gạo, 17 kg gạo và 15 kg rau mỗi tháng. Thưa quý vị, đấy là một cái lời thực chất và cái lời thú nhận cho hoàn cảnh xã hội kinh tế của Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ có 17 kg gạo và 15 kg rau mà người ta muốn đi tù để được hưởng cái chế độ kinh tế như là ưu đãi cho là tốt đẹp như thế. Thì thưa quý vị, đúng là ngày ông Nguyễn Phú Trọng ông thường tuyên bố vênh váo rằng đất nước chưa bao giờ được như thế này. Thì được như thế này là thế nào? Là thì được như thế này là 17 kg rau và 15 kg gạo. Thành ra thưa quý vị, người dân ở trong nước đó, một năm đó, họ chỉ còn mơ được có 17 kg gạo và 15 kg rau đã là ghê lắm rồi. Những người nằm ở ngoài đó chỉ muốn đi tù để được hưởng như vậy. Còn nói đến ăn mặc nhà ở và mức sống tối thiểu, cái giấc mơ của cái người dân ở Việt Nam nó còn cách xa sự thật đến như thế nào. Đó là cái một thoáng dại khờ của ông Tô Lâm, là giám đốc Công an Cộng sản Việt Nam. Ông đã nói ra những cái điều mà có lẽ ông vô tình ông đã phủ nhận cái mặt trái của xã hội tại Việt Nam. Thì cô xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư ạ.
Vâng, rất là hoan nghênh ông Hồng Phúc đem cái đề tài này vào cái chương trình của ngày hôm nay. Tôi đã đọc cái tờ báo Thanh Niên rồi, và khi tôi đọc cái đó thì tôi rất tức cười. Là chế độ của nó, okay. Mà tại sao mà gọi cái ông Tô Lâm là dại khờ? Là vì ông ấy phát biểu một cái ý kiến, mà cái phát biểu của ông ấy nó dại khờ cái chỗ là như là ông Hồng Phúc nói đó, nó lật tẩy cái chế độ đó, đi tù để được có mấy nhiêu đó thôi mà lại bị người dân là thèm muốn, chứng tỏ là dân rồi còn khổ hơn, người dân còn khổ hơn là tù. Mà cái câu chuyện là nó chứng tỏ rằng chế độ của Việt Nam Cộng sản đang trên đà, tôi gọi là tan giá bối rồi. Chẳng những là cái anh Tô Lâm này anh nói vụng về, mà báo chí cũng là vụng về nữa, là đăng lên thì bây giờ là phải sửa. Phải sửa đấy, tức là cái bàn lý luận, bàn tuyên truyền của nó cũng lại tăng giá bối rối nữa. Và tại sao nó tăng giá bối rối? Bởi vì chế độ của nó đang khủng hoảng ngân sách, nó không có tiền để nuôi cán bộ, nó đang giảm chi, giảm thiểu bộ công an, nó đuổi, nó giải tán biết bao nhiêu tổng cục đường chỉ đi. Những cái cơ quan mà trùng hợp nhiệm vụ đó, nó nuôi báo cô đảng nó nhiều quá, bây giờ nó không có tiền nữa, nó nuôi nữa, nó phải giảm. Và nó giảm bên công an đã đành rồi, nó lại giảm sang đến bên quân đội nữa. Bây giờ nó đang giảm bên quân đội nữa. Và bây giờ anh Tô Lâm này, anh đưa ra cái biện pháp là để mà giải quyết cái khủng hoảng ngân sách này, tù mà 17 ký gạo một tháng rồi, và hai bộ quần áo đó chứ, mà sướng lên dân, mà dân người ta thấy như thế thì người ta sẽ chọc dân chính phủ để đi ở tù để được chứ. Mà cái chuyện đó là cần tố cáo một cái nữa là tù, ông Hồ Phúc cũng biết đó. Tù của chế độ cộng sản là một thứ nô lệ lao động. Ở các nước khác có ai người ra bắt tù đi chặt củi với chém tre đánh gối trên rừng để mà lao động để mà sản xuất đâu. Riêng cái chế độ cộng sản là nó biến từ tù thành nô lệ lao động, mà nô lệ lao động của nó bây giờ lại còn sướng hơn cả dân của nó nữa. Thì chứng tỏ là cái chế độ của nó đến hồi vạt vận rồi. Và mà nó vạt vận đến cái độ mà nó giải quyết những cái vấn đề một cách rất là lúng túng. Anh đò chọc vào mắt anh kia, anh Tô Lâm, anh làm cho cái ban tuyên giáo của nó bị hố, bị đăng tin láo, rồi là thầy gỡ xuống. Tất cả những cái tăng giáo bối rối đó chứng tỏ rằng chế độ của nó đang trên đảo sụp đổ rồi.
Dạ, phải không ạ? Xin mời cô Trịnh Mai Ly ạ.
Dạ vâng, trước khi bước qua câu hỏi khác thì Mai Ly xin hỏi luật sư cũng như ông Hồng Phúc cái này chút xíu, là tại có lẽ là vì cái sự hiểu biết không có được rộng rãi của Mai Ly. Từ nãy tới giờ hai ông cứ dùng cái danh từ dại khờ cho cái ông Tô Lâm. Thưa hai vị, từ nhỏ tới lớn, khi Mai lớn lên đi học đó, thì Mai Ly thấy rằng là con nít đó, nó chưa có được gọi là mở mang kiến thức, nó chưa đủ kinh nghiệm sống, thì những đứa nhỏ, đứa bé nó dại khờ. Còn cái người lớn mà già đầu hai thứ tóc như ông Tô Lâm đó, mà ăn nói tầm bậy tầm bạ như vậy thì người ta gọi là ngu chứ đâu có phải là dại khờ, phải không ạ?
Chứ cô không, tôi không đồng ý với cô là ngu, nó là dại khờ thiệt cô ạ. Thực ra thì ông đâu có thể nào ngu được, khốn lắm ấy, ghê lắm chứ mà là vừa. Nhưng mà thưa cô, vì trong cái lúc mà gần như là một chút tranh luận với lại các cái anh em ở trong phiên họp đó, thì ông ta đã đúng là khờ khạo, đưa cái lưng cho người ta thấy cái tẩy của mình. Thưa cô, lẽ ra những cái điều, cái ước mơ của một cái người dân còn không được bằng đời sống của người tù, mà ông lại cho rằng người tù thì bây giờ lại sướng quá, sợ người dân đi vào tù để mà hưởng cái mức là đời sống mới của họ. Thì cô thử tưởng tượng, cái đó là một cái, cô nói ngu chuẩn thì cũng không oan, nhưng mà thật sự lại khờ quá. Một người như ông Bộ trưởng Công an, cô biết là cái thành phần nằm cốt của chế độ cộng sản, dễ gì mà nó ngu. Nhưng mà trong một cái khoáng nào đó, cũng lòi cái dại khờ của mình ra, thưa cô, theo tôi nghĩ thì nó như vậy. Xin trả lại với cô và lần thứ dạ.
Tôi xin giải đáp cái này bằng cái óc chiếu lông của tôi. Anh Tô Lâm tôi không nghĩ là anh dại khờ đâu. Và tôi nghĩ rằng anh cố ý dại khờ, anh phá Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta nhớ rằng anh Tô Lâm là nạn nhân của cái vụ Trịnh Xuân Thanh. Vì cái vụ Trịnh Xuân Thanh nó bỏ nó trốn kia là ra sự sơ hở của Bộ Công an để cho nó trốn đi được. Và anh cho Lâm chịu trách nhiệm cho nó. Và anh lập công để chuộc tội bằng cách là anh tổ chức ra cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh cho này kia để mà gỡ tội. Và tôi nghĩ rằng anh cho Lâm cũng rất là phiền về cái vụ này. Và nhân cái vụ này anh tỏ ra dại khờ để phá đám với Nguyễn Phú Trọng. anh phá đám chế độ. Đây là ý kiến thiếu lầm của tôi, không biết cô Mali có đồng ý không?
Dạ, Mali cũng không biết gì để đồng ý hay không, nhưng mà Mali chỉ biết là hồi nhỏ Mali làm gì sai đó thì Mali thường bị mẹ mắng là khờ, nhưng mà cái tuổi này mà về nhà làm gì sai thì bà bảo sao mày ngu thế. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, trong hội nghị quân chính toàn quân ở Hà Nội hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là Bí thư Quận ủy Trung ương đã ban huấn lệnh quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng. Thưa hai vị, dư luận trong nước cho rằng đây là một dấu hiệu nội bộ của Cộng sản Việt Nam đang trong cơn suy thoái rã rời. Thì thưa hai ông nghĩ sao? Mali xin được mời ông Hồng Phúc tường thuật đôi nét về vấn đề này thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị và luật sư cũng như cô Mali, trong cái bài phát biểu dài 7 trang được đăng ở trong cái trang web của một điện tử và báo Đảng Cộng sản Việt Nam đấy, thì ông Trọng, Tổng Bí thư Quân ủy này, Chủ tịch nước này, và đồng thời lại là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản luôn đó, thì ông ta cũng có nhiều cái vai trò quan trọng lắm. Thì trong cái cuộc họp vừa rồi đó, đây cũng là một cách để mà lấy lòng quân đội, bởi vì ông ấy đang cho công an bảo lò nó cũng khá nhiều rồi, ông sợ cái ghế của ông ta bị lung lay và bị phản ảnh, cho nên ông níu chân cái giới quân đội quân sự. Cho nên ông mới nói rằng là cái vai trò của quân đội cũng được nhấn mạnh ở trong cái lực lượng nó phải tuyệt đối trung thành đối với Đảng. Ông cho rằng quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt trong năm 2018, và cho rằng cái nguyên nhân mà chủ yếu để có thể đạt được những kết quả như vậy là nhờ cái sự lãnh đạo tài ba của Đảng là điểm thứ nhất, và đã được xây dựng trên cái lực lượng vững mạnh về chính trị và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đấy là cái lời tuyên bố của ông ấy để đề cao cái vai trò của giới quân sự ở trong nước. Ai cũng biết rằng ở trong nước bây giờ nó có nhiều phe nhóm. Phe ông Nguyễn Tấn Dũng, rồi phe một và ông Dương Thanh Hải, nghĩa là tất cả những phe nhóm họ đang chuẩn bị để mà họ cũng để nhổ cái rễ của ông Nguyễn Phú Trọng đi. Thế nhưng mà cái điều ở đây, cái chủ đề ông đưa ra đó, nó có những cái vô lý. Mà phải nó lòi cái tẩy của những cái người độc tài của cái chế độ của họ ra, đó là quân đội đó. Thì trên nguyên tắc họ chỉ có cái nhiệm vụ trung thành với Tổ quốc và phục vụ cho nhân dân. Nhưng bây giờ thì họ biến trở thành là trung với Đảng và là hiếu với dân. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản chỉ là một cái đảng phái, chỉ là một cái nhóm người lợi ích. Nó không phải là cái Tổ quốc Việt Nam để quân đội phải phục vụ cho cái đảng đó. Phục vụ cho cái đảng đó làm gì? Là để cơ hội độc tài và tẩm nắm tất cả quyền hành trong quốc gia để mà đầy đọa người khác, không ai có thể giật đổ được cái ghế. Các ông ấy trở lại một cái thời phong kiến xa xưa, đất nước ấy là của một người hay là của một dòng họ, và bây giờ thì là của một đảng phái, mà các ông ấy thay nhau chuyên chế để mà cầm quyền, để mà đàn áp nhân dân ở trong tay. Thành ra cái nhiệm vụ của quân đội không phải là để chung với đảng, là chung với Tổ quốc, dấn thân cho Tổ quốc, cho đất nước, bởi vì Tổ quốc mới trường tồn, mới muôn năm là của người của đất nước. Còn một cái đảng phái không đảng này cầm quyền thì đảng khác lên cầm quyền, không có cái tư cách gì như vậy. Cái thủa phong kiến thì mới là đất nước là của một dòng họ, của một cá nhân. Ông Tần Thủy Hoàng ngày xưa là một bảo chúa, ông ta xây vượng Lý Trường Thành để làm gì? Và ông đó là để bảo vệ nước Trung Hoa. Nhưng mà cái nước Trung Hoa ở vào cái thời đại của ông ấy, nó là một cái nước của một người, ra là của một ông vua hay là của một dòng họ. Ông ấy chết thì con cháu mới lên thay. Và ông Tần Thủy Hoàng là một người có cái mộng sống muôn đời. Ông bắt người các thầy thuốc, các đại phu phải đi sưu tầm cái thuốc trường sinh bất tử để ông sống mãi ở trên cái mảnh đất. Thì đó là cái tham vọng của một cá nhân. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cũng đi vào cái con đường đó, thưa cô. họ cũng muốn rằng họ là họ không một người lãnh đạo, thì ra cái nhóm của họ lãnh đạo để mà họ chia chác với nhau được, họ có thể che đậy cho nhau được. Thì đây là một cái việc hết sức vô lý, thành ra cái việc chung với đảng và làm cho quân đội mang tính chất, có tính cách phục vụ cho lợi ích của một nhóm hoặc đảng phái chính trị, như thế nó mất đi cái nghĩa, cái nhiệm vụ cao cả của những người chiến sĩ hy sinh xương máu cho tổ quốc, cho đất nước, cho nhân dân, thưa cô. Dạ, xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, cái đề tài này tôi đang nghiên cứu đã rất lâu rồi. Tại sao đến bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng anh phải đưa ra cái khẩu hiệu là quân đội phải tuyệt đối trung thành với đảng? Là bởi vì cái tranh chấp quyền lợi phe nhóm ở trong nội bộ đảng, khi mà Đảng Cộng sản nó ra đời với cái khẩu hiệu là bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình, thì khi mà lợi quyền tất qua tay đảng nó rồi, thì thay vì nó chia cho dân thì nó lại chia cho nhau. Và khi mà là bất cứ Đảng Cộng sản nào khi mà cướp được chính quyền rồi mà cầm quyền, thì nó có những cái nhóm lợi ích, cái nhóm lợi ích bên quân đội, nhóm lợi ích bên công an, cái nhóm lợi ích bên tỉnh này tỉnh kia, nó chia ra nó tranh chấp. Và cái luật đất đai ở Việt Nam là nó dành cho quân đội, là cái đất đai như là Việt Nam Cộng hòa chúng ta có đó, là, hay là quốc gia Việt Nam đời xưa cũng thế, thì chúng ta có quyền là sở hữu đất tư nhân, và ngoài những cái đất tư ra thì là đất công, và làng xã của Việt Nam chúng ta thì công điền công thổ, là làng nào hợp là làng ấy, và mỗi một cái thanh niên ở trong làng mà lớn lên đến 18 tuổi thì gọi là một xuất binh. Ông Hồng Phúc còn nhớ không?
Dạ, vâng ạ.
Đi khai báo với làng, đây bây giờ tôi đến tuổi xuất binh rồi, thì anh nhập vào cái danh sách xuất binh của làng, và cái công thổ của làng thì hàng năm là họp lại là chia cái công thổ của làng nhé. Anh làng này có bao nhiêu xuất binh thì chia ra bao nhiêu phần, và anh này được bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu làm như được chia giao công trình công thổ. Đấy là cái chế độ của quốc gia Việt Nam. Còn chế độ cộng sản thì là công điền công thổ là thuộc về nhà nước, mà nhất là mà nhà nước đó là do là nhà nước là quản lý, nhân dân làm chủ, mà nhân dân không có một cái công ty nào hay là một cái tổ chức nào mà người quản lý lại cướp cái đất của người làm chủ. Cái chế độ cộng sản nó quái đản, người quản lý đây chỉ quản lý cái tài sản của ông chủ thôi, đây này là thu hồi cái tài sản của ông chủ. Cái chế độ cộng sản nó quái đản ở cái chỗ đó, đấy là cái chế độ. Và bây giờ công điền công thợ không là chẳng những sở hữu của dân bị nó tước đoạt, nó nhân danh là quyền sở hữu toàn dân, rồi đó là người dân nào anh dù là cái miếng đất đó của anh là từ đời ông đời cha để lại từ bao nhiêu đời, nhưng mà anh chỉ được quyền sử dụng thôi, không có được quyền chuyển nhượng, và cũng không cần thừa kế để lại cho con cháu. Và bây giờ quân đội nó làm chủ đất đai và nó bán đất để nó làm giàu cho nhiều rồi. Bây giờ trong nội bộ của nó đang có vấn đề là nó chỉnh đốn quân đội, và nó chỉnh đốn quân đội là ông không Phúc nhớ rằng gì là nó đưa một số tướng quân đội ra tòa về cái tội tham nhũng này, cái thì nó đau. Tại sao thì Nguyễn Phú Trọng có thể nói là nó đau, là vì nó sợ mấy cái anh mà bị nó thanh trừng là vạ lây sang những cái anh chứ sắp bị thanh trừng hay là sẽ bị thanh trừng, làm cho quân đội nổi loạn, cho nên nó phải chấn giam quân đội. Bây giờ trong quân đội của nó đang có cái cuộc tranh luận rất là gắt gao là quân đội có được quyền làm kinh tế hay không, được quyền cái sử dụng cái đất của nhà nước để mình kinh tài,
con rồi bây giờ thằng Nhân nó lấy đất của dân, nó bán cho các dự án đầu tư vệ quốc để nó lấy tiền, rồi đó là làm cái gì quân đội gì mà lại có ngân hàng riêng, có những cái tư danh riêng đủ các thứ hết. Mà cụ thể là bây giờ là cái công ty Viettel của nó là chủ, bây giờ trong nội bộ của nó đang có cuộc tranh luận. Bây giờ đất nước tàn hoang như thế này rồi thì quân đội có để lòng được làm cái đại kinh tế hay không, và đang có cái gì thế, cho nên đó hai phe còn đang tranh luận nhau. Và vì thế cho nên trong cái cuộc biểu quyết về cái tín nhiệm của Trung ương Đảng của nước kỳ vừa rồi đó, Nguyễn Phú Trọng không được tín nhiệm cao, cho nên Vương Quyết nó không dám công bố cái kết quả tín nhiệm đó. Chỉ chứng tỏ là anh Nguyễn Phú Trọng đang yếu, và bây giờ là quân đội của chúng ta là phải anh sao quân đội đảo chánh. Mà chế độ Cộng sản khi mà đi vào kinh tế thị trường dưới thời ông Gorbachev, sau khi Stalin chết và cái hậu duệ phải chuyển sang một xu hướng khác là chủ nghĩa xét lại, thì đã không có tổng quân ủy, tức là đảng không có nắm cái chính trị cho quân đội nữa. Mà chỉ đến khi mà Việt Cộng đầu hàng bán nước cho Tàu thì mới theo gương sao chép cái mô thức của Tàu, tái lập lại quân ủy. Và tái lập lại quân ủy là đảng với cái quân ủy của đảng là đứng trên các cái tư lệnh của quân đội. Anh vì thế cho nên đảng là đấm hết, và bây giờ trong nội bộ của nó đang tranh luận làm gì, là đảng có thể làm cái gì hay không, thì anh Nguyễn Phú Trọng phải cứ phải là anh sợ là quân đội làm phản, cho nên đây anh nói quân đội Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với đảng. Tất cả những cái thông tin mà chúng ta thảo luận ngày hôm nay, hội luận ngày hôm nay chứng tỏ rằng chế độ của nó đang trên đà tan ra bồi rồi. Và bây giờ nó sợ nhất là quân đội đảo chánh, xem mà nó chỉnh đạt cái kiểu tức cười lắm. Tên trọng lũ này nó làm như là đảng nó vẫn còn như ngày xưa đi làm cách mạng toàn thế giới. Bây giờ nó nhấn mạnh thì đảng phải trung thành với lý tưởng cách mạng. Thì tôi đặt câu hỏi với anh ông, thì là anh cách mạng ở đâu? Anh cách mạng toàn thế giới, thế giới người ta bây giờ người ta đẩy lui rồi, anh đâu có là cách mạng thế giới nữa. À, trong nước anh đang cầm quyền thì anh làm cách mạng đấu tranh với ai đây hả? Bảo anh làm cách mạng bây giờ ở trong nước là chỉ có dân làm cách mạng thôi, anh cầm quyền thì anh làm cách mạng với ai đây? Bây giờ anh cứ chờ lại tiếp tục quân đội chúng ta là quân đội cách mạng thì kia này. Tôi thấy nó càng ngày bối rối. Bây giờ nó lý luận và nó đưa ra những cái chủ trương rất là tức cười. Vâng, tôi chia sẻ đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, theo tin của tờ Việt Nam Express đưa tin hôm ngày 14 tháng Giêng vừa qua, Bộ Công Thương Việt Nam mới tiến hành việc điều tra vụ bán phá giá một số sản phẩm bằng nhôm nhập từ phía bên Trung Cộng. Quyết định trên được đưa ra sau khi các doanh nghiệp sản xuất nhôm trong nước phản ánh rằng việc nhập khẩu tràn lan nhôm từ Trung Cộng đã khiến lợi nhuận giảm, hàng sản xuất ra bị ép giá và tồn kho tăng, sản phẩm bị ứ động. Thì thưa hai ông, sự việc này có ảnh hưởng gì đến các hiệp ước thương mại của Việt Nam ký kết với quốc tế hay không? Xin mời ông Hồng Phúc tường thuật thưa ông.
Dạ, thưa luật sư và thưa quý vị, cái vấn đề này nó có hai vế. Cái vế thứ nhất đó, thì ngày xưa Trung Cộng đang dấn thân vào một cuộc đấu tranh thương mại, chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Họ đã nghĩ đến cái giải pháp là họ tuồn tất cả những cái sản phẩm của sản xuất ra ở các quốc gia khác,
để rồi từ các cái quốc gia mà lân cận bên nước họ đó, sẽ xuất cảng không bị Hoa Kỳ áp thuế, và mình sẽ áp thuế lên thì hàng của các anh chết chắc. Thế thì đây là một cái vấn đề mà Trung Cộng cho là hay, và Việt Cộng đã phải chấp nhận những cái điều khoản thương thảo với Tập Cận Bình để làm cái công việc của một thứ đàn em, của một thứ chư hầu. Thế nhưng mà các ông, cái tính, cái kiến thức về kinh tế của những người lãnh đạo nước Cộng sản đó, họ không bao giờ chịu nghe chuyên viên. Đấy là chúng tôi dự đoán như vậy. Cho nên họ không biết rằng khi mà Hoa Kỳ họ tuồn những cái sản phẩm của họ qua nước nhỏ đó, thì nước nhỏ chết nhất. Là bởi vì sao? Cái sản phẩm của các nước nhỏ làm ra đã không tinh vi mà lại giá đắt hơn. Thế bây giờ từ Trung Cộng nó đưa sang vẫn những con số lượng khủng khiếp, nó tràn ngập thị trường đó, vô tình nó giết chết các cái nhà kỹ nghệ ở trong nước. Hầu hết các cái nước nhỏ mà khi phát triển kỹ nghệ ra đó là thường thường bị cái sức cạnh tranh của ngoại quốc kinh khủng lắm. Nó mang lậu rồi nó mang vào, nó bán công khai với cái giá rẻ mạt, nội cái tình trạng on treo không đó. Mà cái cửa hàng lớn nó on treo thì anh cửa hàng nhỏ chỉ có chết tiêu thôi, không có đủ sức mà đua với nó. Cho tới khi cái cửa hàng nhỏ mà chết tiêu rồi, lúc bây giờ nó mới lại bóp lại người tiêu thụ để nó lên giá dần dần. Đấy là cái quy luật của kinh tế nó như thế. Thế thì anh Việt Cộng không nhìn thấy những cái nguy hiểm đó, cho nên đã chấp nhận để cho Trung Cộng tuồn hàng qua Việt Nam. Thì thưa quý vị, lúc đó thì cho đến lúc bây giờ Hoa Kỳ chưa sờ gáy anh Việt Nam đến cái chuyện đó. Nhưng mà chính ở trong nước, cái quyền lợi của cái người kỹ nghệ gia ở trong nước bị sa sút, bị thua lỗ, thành ra họ phải vùng lên để họ tranh đấu. Và từ đó đưa đến một cái mâu thuẫn. Thế thì trở lại cái bế thứ hai đó, thì chúng tôi tin chắc rằng Hoa Kỳ đó, cái tờ báo Reuters nó đưa tin là năm ngoái đó, các nhà sản xuất nhâm của Mỹ đó đã cáo buộc một số các cái công ty quốc gia đông dân nhất thế giới, ý đây muốn nói là Trung Cộng, đã tránh né để mà chống bán phá giá và chống bảo hộ bằng cách là tuồn các mặt hàng nhôm qua ngả Việt Nam trước khi xuất cảng qua Hoa Kỳ. Thưa quý vị, Reuters nó nói như thế này thì tôi nghĩ chính phủ Hoa Kỳ họ dư biết chứ họ có gì họ không biết. Thành ra bây giờ Pháp, Mỹ thì chưa nắm lấy anh Việt Nam trong cái vấn đề này. Nhưng mà chính nhân dân trong nước và những người làm trong cái ngành kinh nghiệm nhôm đó đã cảm thấy bị thua thiệt thì họ lên tiếng. Thì thưa cô và thưa quý vị, đây là một cái điều mà đang gây ra rất khó khăn cho Việt Nam. Bởi vì nếu anh chấp nhận làm tay sai như thế đó, thì ngành kỹ nghệ nhôm ở trong nước có thể chết, rồi có thể các nghề khác, các ngành khác cũng sẽ bị chết lây. Và bị chết lây để theo cái con trong một cái cùng cái quy trình như thế này. Do đó, hiện nay thì chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có lẽ vì một lý do nào đó vẫn còn một nương tay hay chưa muốn sở gáy với ngành Việt Nam trong các lãnh vực mà đi làm tay sai cho bên kia để mà cho nó có cơ hội nó tránh né. Thành vì thì nhưng mà trong nước phản ứng như thế này thì thưa quý vị, không sớm thì chạy, quốc tế và các quốc gia Âu Châu sẽ đặt cái vấn đề mà anh làm cái việc phá giá này chân tay cho Trung Cộng, thì chắc chắn là điều này họ phải xử lý anh Việt Nam. Tức là anh Việt Nam sẽ bị chết nhẹt cả hai bên, bên Tây Phương và bên Trung Cộng đều là những cái sức ép. Mà rồi các anh kia không đi dây cho khéo là chết, mà có khéo thì tôi nghĩ rằng cũng phải chết. Thưa cô, xin được trả lại với cô và luật sư.
Dạ, mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, để cái chuyện này nó cũng nằm trong cái mà tôi đã phân tích nhiều lần rồi. Anh Việt Cộng bây giờ anh đang chết chẹp giữa cái cuộc đấu đá thương mại giữa toàn thế giới, như là một phút nói rồi. Khi mà anh Việt Cộng với anh Tàu Cộng vào WTO, là anh Tàu với anh Việt Cộng, nó y hệt như nhau. Là nó cứ thấy cái lợi trước mắt là nó bồ, và nó buôn gian bán lận được với ai thì nó buôn gian bất chấp thủ đoạn, và người ta đã là nạn nhân của nó cả chục năm nay rồi. Bây giờ người ta đặt vấn đề, và khi mà anh Tàu Cộng bị Mỹ đặt vấn đề là thép với nhôm, thì anh Tàu ấy tuồn sang Việt Nam, rồi thì anh Việt Cộng thay đổi nhãn hiệu đi, bán sang Mỹ. Và bây giờ Mỹ cảnh cáo rồi, anh không dám bán sang Mỹ nữa. Bây giờ anh chết chẹt, anh mua vào rồi bây giờ không biết bán ra cho ai. Vì thế cho nên làm cho những nhà sản xuất thép với nhôm ở trong nội địa Việt Nam bị vào đây. Và bây giờ anh đang chết chẹt là cái chỗ là anh có thể bị khủng hoảng về kinh tế tài chính luôn, về mậu dịch luôn nữa trong nước nữa. Đấy là cái bài học cho bọn quân gian bán lận Cộng sản Tàu cũng như bọn Cộng sản Việt Nam chỉ lấy cái lợi trước mắt là vò, bất cứ cái gì có lợi là vò vò ngay, không bất chấp cái hậu quả về sau. Và để đã đáp lại cái câu hỏi này, ảnh hưởng đến việc hệ thống thương mại thì cái có thể chắc chắn là bị ảnh hưởng, là vì người ta để ý rồi, người ta đã cảnh cáo rồi mà anh tiếp tục thì anh mất hết các cái hiệp ước thương mại với quốc tế, mà bây giờ anh tôn trọng cái cảnh cáo của người ta thì anh và là chết là trong nước. Đấy là cái bài học cho bọn cộng sản ngu dốt, nó đi vào kinh tế thị trường mà nó không tuân theo cái luật chơi của người ta, mà nó cứ vào hội nhập nhưng không hòa tan. Anh hội nhập người ta, anh không hòa tan, anh trở thành một cục sàn trong cái môi trường của người ta. Và một ngày nào đó, người ta sẽ tìm cách, người ta tống cổ cái cục sàn đó ra khỏi cái môi trường của người ta. Bây giờ anh đã gặp, đã làm bị đúng cái trường hợp như thế. Đấy, là cho nó chết chặt lại cho như thế. Và nó chết chặt mọi mặt như thế, trong khi nội bộ của nó như thế. Thì tôi nghĩ rằng chế độ của nó đang trên đò, sụp đổ rồi.
Dạ vâng, Miley xin được cảm ơn luật sư cũng như là ông Hồng Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Miley không quên cảm ơn tất cả quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin tạm chấm dứt vì lý do thời lượng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Miley xin kính chào tạm biệt.